Những cái cõi trời thấp thấp thọ và của bác cô Châu Công đó là họ đã sống tới 1.000 tuổi, mà lại điều kiện sinh sống của họ nó rất là phi thường thân mình, thì bảo đảm là họ có cái điều kiện thân mình để họ phát minh ra những cái cõi mà mới mà xanh. Thì như vậy đó, thì khi mà có một cái con người mà đã đến một cái cõi nào đó nó phù hợp, thì do có cái sự sống ở đó rồi, thì khi mà những cái cõi khác mà nó chết, ví dụ như người ta khác ở nó hủy diệt. Thế giờ rồi quý vị mà có coi cái có cái cậu bé từ sao Hỏa mà mới 3 tuổi thôi, mà cậu ta nói về sao Hỏa rất là rành, mà 3 tuổi mà sao mà biết rõ được, nhưng mà nói về sao Hỏa nó là nó cậu ta nói là cậu ta kiếp trước ở trên sao Hỏa mà nói rõ là bây giờ có những cái thành phố mà chìm ở trong sao Hỏa. Sao Hỏa bây giờ không có sự sống bởi vì cái công nghệ, một cái họ có một cái nền văn minh rất là lâu dài, nhưng bởi vì công nghệ cao quá họ tự hủy diệt bởi những cái công nghệ từ họ hủy diệt họ mà họ không biết. Giống như mình đây vậy đó, mình đây là thông minh giỏi thì cái mình lấy nhiều cái khoáng chất ở trong cái lòng đất nó ra, như dầu hỏa hay là kim ngân vàng bạc ở trong đó. Tại vì trong cái một cái quả đất mà quý vị biết nó hình thành đó, thì nó phải đầy đủ, giống như là ở bên các đạo lão rồi, hay là những cái người mà họ tu tiên rồi đó, họ nói là có kim mộc thủy hỏa thổ đó nó mới kết thành đó. Mình lấy kim ra hết cho nên là cái ở trong nó bị lỏng, cho nên là nó dễ bị những cái thiên tai. Còn bên mình thì gọi là tứ đại nó không có điều hòa, đất nước gió lửa không có điều hòa, đây do con người tàn phá đó. Cho nên vì vậy đó mà nó có những cái sự biến chuyển về những cái thiên tai động đất, hay là núi lửa nó phun, hay là bị gió đồ vân vân. Thì quý vị thấy cái quả đất mà nó hình thành đó, mình tưởng mình ở trên mặt đất là nó chỉ là cái vỏ thôi, nhưng mà trong cái lòng đất đó thì như Đức Phật Ngài nói là có nhiều tầng lớp ở trong đó, có phong luân, hỏa luân, thủy luân ở trong đó, nó vận chuyển rất là cuồng nhiệt ở trong đó. Nhưng mà tứ đại nó không có điều hòa, cái là nó xì ra ngoài, khi nó xì ra ngoài cái nó biến dạng. Nhưng mà còn cái mà có thể hủy diệt chính mình đó là cái trí tuệ của chúng ta. Khi mà công nghệ phát triển như là bây giờ Nga họ chế ra nhiều cái loại bom nguyên tử mà có thể tiêu diệt cả toàn cầu, thì bấm nút thôi là cái toàn cầu này nó tan nát hết. Thì cái cậu bé này nói trên sao Hỏa cũng như vậy đó, khi mà cái khoa nền khoa học phát triển nó cao quá rồi họ tự hủy diệt, khi mà họ hủy diệt rồi đó thì nó khiến cho cái tầng ozone nó trên đó nó biến dạng một cách rất kỳ lạ, và cái sức nóng tăng lên kinh khủng, nên ở đó thì núi lửa nó rất là nhiều. Bây giờ họ cũng khám phá ra những cái hiện tượng ở trên đó. Thì như vậy mới thấy thì những cái người trên sao Hỏa họ chết họ đi đâu, thì họ lại sanh về cõi của chúng ta. Chúng ta chết là sẽ sanh về những cái cõi khác, đây là do cái nhân duyên mà nó kết thành, chứ không có ai mà sanh ra chúng ta. Đây là cái tiểu thuyết của cái Phật giáo mà nó rất hợp với Phật học. Thì ở đây đó là nói về 12 nhân duyên. Ở đây Đức Phật Ngài động tâm, Ngài nói về cái con người của chúng ta, chứ Ngài không có nói về cái bên ngoài. Bởi vì đó là mình Đức Phật muốn cho mình được giác ngộ đó, cho nên Ngài chỉ rõ là cái nguyên nhân của cái sanh tử bằng 12 cái nhân duyên. Do 12 cái nhân duyên này mà chúng ta kết thành cái con người và có những cái biến chuyển và chúng ta chết đi, và cũng bởi vì do 12 cái nhân duyên này. Thì trong cái thập nhị nhân duyên thì cái nhân duyên đầu tiên là quý vị biết là cái gì, là vô minh, đúng không? Đúng ra là vô minh thì nó duyên hành, hành nó duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, nó vô minh là hóng sáng, mà hóng sáng là cái gì? Hóng sáng là tối. Cái đó đơn giản như vậy đó, thì với Phật pháp nó rất là đơn giản, cho nên mình đừng có nghĩ nó trừu tượng quá, mình dịch theo đúng chữ thôi. Thì như vậy đó là không sáng mà chúng ta đang ở trong cái sự tối tăm, cho nên là trong cái bài sáng là vô minh đen tối chẳng biết lối đi đó, cầm đuốc đưa đường dẫn về vô quê cũ. Đức Phật thấy chúng sanh bị vô minh không biết đường đi, cho nên Đức Phật mới dùng cái trí tuệ để mà soi sáng. Ví dụ như bây giờ mình ban đêm mình không có thấy đường thì quý vị dùng điện, rồi ban ngày nhờ cái sáng mặt trời mà chúng ta xóa đi cái bóng tối vào ban đêm. Nhưng mà cái đêm tối của trong lòng của chúng ta thì không thể nào dùng cái mặt trời hay đèn mà nó soi được, mà cái đêm tối trong lòng của chúng ta phải dùng tới cái trí tuệ để mà soi sáng. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói cái câu là chúng sanh khổ ở cảnh giới ngạ quỷ, tức là khổ ở cảnh giới súc sanh, khổ ở cảnh giới địa ngục, như là súc sanh phải là mang ngon bụi sừng, sống rất là cực khổ, rồi lại chết thì phải dưng máu thịt, những thế lực nó mạnh hơn. Ngạ quỷ thì lại rất là khổ đau, đói khát cùng cực, tuổi thọ lại dài lâu, hành hạ đau đớn. Địa ngục, những chúng sanh bị hành hạ mỗi ngày chết sống muôn lần, quỷ sứ chặt chém, hành hạ rất là khổ đau vô cùng. Nhưng mà Đức Phật nói những cái đó vẫn chưa gọi là cái khổ. Ngày hôm cái đó là khổ mà chúng ta thì cũng rất là sợ vào trong đó, vào trong đó mình nói là vào trong ác đạo thì chúng ta sẽ bị khổ lắm. Tất cả quý vị vẫn còn là nghe và thấy thầy không? Sao thầy thấy cái màn ảnh nó bị mất? Đây là màn ảnh nó đang bị biến dạng đó. Thì tất cả chúng ta khổ thì cái đó Đức Phật nói cũng không phải là khổ, mà Đức Phật nói khổ vì do vô minh. Quý vị do vô minh mới khổ thôi. Bây giờ quý vị nhận đi, nếu mà một đó là chọn ba đường ác đạo, hai là chọn vô minh, quý vị chọn cái nào? Chắc chưa, chúng ta chọn là vô minh đi, chứ còn mà xuống ba đường ác sao mình chịu nổi, đúng không? Nhưng mà Đức Phật đây nói cái khổ vì vô minh là Đức Phật có lý do. Bởi vì đó, nếu mà quý vị không có vô minh á, quý vị ở nơi súc sanh, ở nơi ngạ quỷ, ở nơi địa ngục, quý vị cũng không khổ. Còn mà quý vị mà bị vô minh ở chỗ nào chúng ta cũng khổ hết. Bây giờ mình bị vô minh mà ở cõi người chúng ta khổ không? Cái nhiều Phật tử nói con sống nhà con sống giống như trong cảnh giới địa ngục, ở thế gian họ là rất là khổ, họ sống không có vui. Nhưng mà nếu mà quý vị đó mà giác ngộ tâm mình nó không còn đen tối thì ở cảnh giới nào cái gì cũng hạnh phúc đó. Cho nên mới nói là cái khổ của chúng sanh đều là vô minh, cho nên gọi là chúng sanh khổ đó bởi vì vô minh. Thì đây đó, đứng về cái trọng tâm đó, do mình không có sáng suốt cho nên mình thấy cái sự vật và con người nó không có như thật. Không biết là các chỗ còn thấy không, mà cái màn hình thì thấy quý vị không có nhúc nhích gì hết. Ở bên Đức còn nghe thầy nói không? Vẫn thấy hình bên đó vẫn đúng hả? Thì không sao, mọi người thấy thầy không thấy cũng không thấy được cái bản chất của sanh tử, mình không thấy được cái con người chân thật của chính mình, nói chung là không thấy được pháp thân. Cho nên ví dụ như bây giờ khi mà chúng ta chết là chúng ta mất, khi mình mất á thì nó sẽ sanh ra những cái ảo giác, tức là khi mà sanh ra những cái ảo giác, mà cái ảo giác này đó là do nghiệp của chúng ta nó tác thành lên. Nếu mà tâm của mình sáng thì tất cả những ảo giác nó không có, và tất cả những cảnh giới nó cũng không có luôn. Thì khi mà tất cả cảnh giới nó không có và tất cả những cái hiện tượng nó không phát sinh, thì lúc bây giờ là quý vị thấy bỏ cái thân này một cách rất là bình thường. Tới khi mà bỏ cái thân này là quý vị trở về với cái pháp thân, cho nên mình không có khổ đau gì hết. Cho nên ví dụ như bây giờ cái người nào chết á, là họ đi, họ thấy do cái tạo nghiệp á, những người họ tạo nghiệp ác, họ thấy quỷ ma rồi địa ngục xuất hiện trước mắt của họ, và họ liền sanh vào những cái cảnh giới đó và đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Cho nên quý vị thấy có nhiều người chết, khi họ chết họ nằm cái tự nhiên họ thấy cảnh giới của chư thiên, những cảnh giới đẹp vui lạ nó xuất hiện trước mắt, đó là do cái nghiệp thiện của họ. Rồi cái tự nhiên cái họ thấy họ thích cái họ theo. Mà nhất là khi mà mình bệnh, nằm trên giường bệnh á, mình đau khổ, mình mang cái thân này cái mình bị đau khổ quá, cho nên là cái khi mà mình thấy cảnh giới tốt đẹp á, cái là mình muốn đi theo liền, mình muốn bỏ thân này đi theo liền. Giống như là bây giờ mình tự nhiên mình cái nhà của mình rất là cũ, rồi có một cái nhà mới mà đến cho con mình á, cái mình thích quá mình dọn qua nhà mới liền như vậy đó. Thì khi mà mình tạo nhiều cái nghiệp thiện quá, khi mình chết mình thấy ô cái cảnh giới đẹp quá cho mình đi liền. Còn những người họ ác nghiệp á, thì họ thấy cảnh giới khổ quá thì họ bị lôi kéo, bị lôi kéo đi, cái họ cảm giác là có quỷ sứ nó đến, gọi là quỷ sứ đến nó kéo đi, nó bắt đi. Bởi vì cái người đó bình thường á, họ hành hạ người khác, họ làm cho người khác đau khổ, những cái tâm lý đó là nó ở trong cái tàn tích, và khi mà chết rồi đó, tất cả những cái nó phát ra. Mình kéo họ như thế nào thì người ta kéo mình như thế đó. Cho nên ở thế gian có cái câu là quý vị nghe, quý vị nhớ là ghét của nào trời cao của đó. Cái câu này cái gì mình không thích thì cái đó nó thường nó xảy ra. Bởi vì khi mà mình ghét rồi đó là nó có một cái ấn tượng nó câu khắc, thì cái đó nó bị trói buộc mình. Giống như ví dụ mình ghét người, một cái người đó, cho nên khi mà mình thấy cái người đó mình rất là đau đớn, thì chính những cái tâm lý đau đớn đó là nó câu khắc mình. Bây giờ quý vị còn cái thân này á, thì mình có thể làm chủ được. Khi mất cái thân này đó thì chỉ còn có cái tâm lý không à, thì còn cái tâm lý đó mà nó bị cái sự câu khắc đó là nó kéo lôi. Giống như giờ mình thấy người ta ghét, mình ghét người đó, mình thấy người đó là tự nhiên mình mất mình liền. Mình cái tâm trí của mình đó là nó ấn tượng cái người đó là mình rất là thù ghét, bực bội, cái lòng của mình rất là khó chịu, mà cái người đó cứ nhan nhản trước mắt mình, đó là mình bị cái hình ảnh đó nó kéo lôi. Gọi là ghét của nào trời cao của đó. Cho nên cũng học cái kinh nghiệm thôi, mình đừng có ghét ai. Quý vị thấy đủ cái từ bi thương chúng sanh, tại vì mình mà không muốn câu khắc với người đó thì mình không nên ghét, mà cũng không nên thương. Thương với ghét là hai cái mà nó khiến cho mình sẽ bị câu khắc. Chính vì vậy đó, Đức Phật và các vị Bồ Tát, các vị giác ngộ đó, là các vị không thương không ghét, nhưng mà các đổi lại cái tình mà không còn thương ghét đó thì nó biến thành cái chất liệu khác, gọi là cái từ bi thương tưởng chúng sanh, mà lại là không có chúng sanh để mà thương tưởng, độ khắp chúng sanh mà không có chúng sanh để độ khắp. Cho nên tính thì vậy đó, quý vị không muốn mình khổ, không muốn mình bị trói buộc, thì đừng có thương, cũng đừng có ghét theo cái kiểu của thế gian. Quý vị nên đừng có ghét. Nhiều khi con người của mình á là họ mình tưởng ngược không à, Chứ còn nếu mà quý vị sáng rồi đó, tâm quý vị sáng, những cảnh giới nó sẽ tan hết không có. Dù cho là thiện ác gì nó có xuất hiện nó đến, quý vị cũng vững dưng à. Cho nên vì vậy gọi là làm chủ được sanh tử, quý vị sẽ không còn sợ hãi gì hết. Thì do vô minh này đó, cho nên đó là mình phải phát hành, tức là đi theo, đơn giản như vậy. Ở đây thầy giảng cái kiểu 12 nhân duyên này rất là đơn giản để cho tự mình nhớ nó dễ, chứ không có dùng cái thuật ngữ nhiều. Tức là do mình không có hiểu được á, mình không thấy là cái cảnh giới nó là giả, bởi vì mình không đủ trí tuệ nên mình theo cảnh giới. Cái chữ theo này là hành thôi, đi theo cái cảnh giới này. Mà theo cái gì là hành, hay là theo cái thức, đây gọi là theo cái nghiệp thức, dùng từ đúng là theo cái nghiệp thức của mình. Do mình không có thấy đúng cho nên mình đi theo cái nghiệp thức của mình. Thì quý vị tạo cái gì đó là quý vị đi theo cái nghiệp đó, hoặc thiện hoặc khác. Cho nên đó là nếu mà quý vị chưa có giác ngộ đó, thì một hai cái đường chọn, một là thiện, hai là ác, thì quý vị chọn cái con đường nào nếu mà mình chưa có giác ngộ? Đương nhiên là quý vị phải chọn con đường thiện để đi nó an toàn hơn, đúng không ạ? Ác thì không có an toàn. Nên vì vậy quý vị làm thiện tu tập, đó là quý vị tự chọn cho mình một cái con đường đi nó đúng. Còn quý vị tạo ác, quý vị không có tu tập, đó là quý vị chọn cái con đường nó sai lầm, đó là con đường chúng ta đi xuống. Bởi vì có nhiều người họ nghĩ rất là mình sống mà mấy mươi năm, mình dạ gì mình không có hưởng, mà nhất là mình đã sanh vào những cái quốc độ như là ở Mỹ hay là ở bên châu Âu, đều là những cái quốc độ đầy đủ những cái vũ dục để cho chúng ta hưởng thụ và chúng ta đi chơi. Thì nó đã sanh vào cái chỗ mà ngon cơm như vậy mà chúng ta không có chịu hưởng thì như vậy đó là nó uổng quá. Cho nên bắt đầu là quý vị nghĩ rồi cái mình thụ hưởng, đó là cái điều nó sai lầm. Mà quý vị không biết là mình mấy mươi năm mà mình không có tạo thiện, và chúng ta do cái thụ hưởng và chúng ta ở trên cái ngũ dục thì lại có tham và có sân si. Và khi có tham có sân si thì tự nhiên là quý vị tự tạo nên cái nghiệp. Thì mấy mươi năm ngắn ngủi mà chúng ta chọn con đường ác, thì về khoảng một đời là cái mình chọn đi cái con đường ác. Mà quý vị phải biết là khi mà đã xuống vào ba đường ác rồi, trở lại được làm thân người khó, giống như rùa mù tìm được cái bọng cây để mà trú ẩn, khó. Tức là khi đọa vào trong ba đường ác rồi trở lại được thân người rất là khó. Cho nên chúng ta chọn đường thiện ha. Thì như vậy đó là do vô minh là nó duyên theo hành, tức là đi theo hành là đi theo thôi, theo cái nghiệp của mình tạo ra thức. Rồi khi mà theo cái nghiệp đó là chúng ta bắt đầu đi thọ sanh. Khi thọ sanh rồi đó thì nó có hai cái phần gọi là danh và sắc. Danh và sắc thì như vậy, sắc ở đây đó là thuộc về tứ đại, là đất nước và gió lửa, đó là những cái mà chúng ta có thể mà thấy được đó, là sắc tướng đó. Còn danh, danh là cái tên mà mình không có thấy được, mà được liệt về gọi là danh, nó thuộc về cái tâm thức chứ không phải là cái tâm thức sanh bất diệt ha. Tại vì nó chỉ là cái tên thôi nhưng mà không thấy được, giống như là bây giờ cái thọ nè, quý vị có thấy được cái thọ của mình không? Không thấy được. Tưởng mình cũng không có thấy được ở nơi cái hình tướng mà chúng ta biết được. Thọ tưởng hành hành ấm và thức đó. Thì thì thọ tưởng hành thức là bốn cái thứ này nó thuộc về tâm thức. Tâm thức tức là nó thuộc về cái danh, đó là mình nói được thôi mà mình không có rờ được gì được hết. Thì danh sắc này chung lại gọi là ngôi nhà năm uẩn của mình, là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tức là ngôi nhà năm vượng đó, là khi đi thọ xong là chúng ta có cái ngôi nhà năm vượng. Mà chung lại cái ngôi nhà năm vượng này thực ra nó chỉ là thân thôi, chứ nó chẳng phải là tâm. Mà tâm mình gọi là tâm bước sanh bước diệt. Nhưng về thân đó thì nó chia ra hai phần, một phần danh là thọ tưởng hành thức, một phần sắc là cái thân tứ đại này đó, và là danh sắc là ngôi nhà năm vượng đó. Ở đây thì thầy nói thêm một chút xíu, thì chúng ta đó là ở trong cái ngôi nhà năm vượng này, khi mà quý vị học Phật pháp cái mình bị sai lầm một cái chỗ, mình nói là nhà năm vượng thì mình nói là chiếu kiến năm vượng là không, tức là mình phải thấy năm vượng là không. Nhờ cái quý vị nó chiếu sai, cái gì chiếu là quý vị phải diệt trừ thân năm vượng để cho nó không. Mình giết sạch nó là không. Ở đây không phải soi thấy năm vượng, tức là dùng trí tuệ để thấy được năm vượng là không, chứ không phải là triệt tiêu năm vượng là không. Cho nên thì để hôm nay cái mình tu vậy nè, quý vị muốn cho mình không có tư tưởng, muốn mình không có tâm thức, cho mỗi lần mà có tư tưởng, có tâm thức là quý vị muốn triệt tiêu cái tư tưởng và tâm thức của mình, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị không thể nào triệt tiêu được. Tại sao chúng ta không thể nào triệt tiêu được? Khi mà quý vị triệt tiêu tư tưởng là quý vị con người quý vị không có được bình thường luôn. Quý vị bỏ cái thọ tưởng hành thức là quý vị bị tinh tinh rồi nè. Tinh tinh là như vậy nè. Bây giờ quý vị sống mình không thể nào thiếu cảm thọ. Cho nên có nhiều người nói mình tu mà phải bỏ cái cảm thọ, tại vì thọ là khổ, phải bỏ. Bây giờ thầy nói nè, quý vị mà không có cái cảm thọ đó là quý vị là không biết quý vị nói bụng luôn, đúng không ạ? Tại vì khi mà quý vị đói thì nó cảm giác mình đói chứ, đúng không? Rồi đói mình mới đi ăn. Bây giờ bữa nào quý vị đi ra ngoài đó, quý vị không biết cái gì lạnh là quý vị bị trúng chúng gió rồi nè. Mình vừa mở cửa đi ra ngoài nó lạnh, nó chạy ra kiếm áo khốt mình mặc. Không có cảm thọ sao mà quý vị biết được cái đó. Bữa nào nóng quá mà quý vị không biết nóng luôn là bảo đảm là quý vị lên nấu gì chết liền đó. Nóng quả nó lên rồi mình không biết. Thì như vậy đó là chúng ta không thể nào thiếu cái cảm thọ để mà sống được. Rồi về cái tư tưởng, chúng ta không có tưởng là chúng ta không có thể nào mà chúng ta có sự sống nó đúng nghĩa. Bây giờ quý vị vào trong nhà, quý vị mua cái nhà mới, quý vị phải sắp xếp là cái chỗ này để bàn thờ, cái chỗ này là phòng ngủ, chỗ này mình phải trưng cái hoa, phải trang trí chỗ này chỗ kia, đều là do cái tưởng. Bởi vì ban đầu nó đâu có cái gì đâu mà quý vị phải sắp xếp đâu đó, đều do cái tưởng của mình mà sắp xếp. Chứ còn không, quý vị trở thành cái con người nó ngu ngơ, không biết gì hết, không thể nào thiếu tư tưởng được. Bây giờ nếu mà còn bây giờ về cái hành ấm, cái gì không thể thiếu được luôn. Tại sao như vậy? Nếu mà không có hành ấm đó, ví dụ như bây giờ là quý vị nghĩ được cái chuyện này, không thể nào nghĩ được cái chuyện khác. Nhìn thấy được cái người này, không thể nào nhìn thấy được cái người khác. Vì sao như vậy? Bởi vì cái hành là nó liên tục từ cái chuyện này qua cái chuyện kia, từ cái chuyện kia qua cái chuyện nọ, từ chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, đủ thứ hết trơn. Thì nó phải có sự di chuyển vậy chứ. Mình nghĩ hết chuyện này mới nghĩ được cái chuyện khác, mới nghĩ được cái chuyện kia. Chứ còn bây giờ nếu mà mình không có cái hành ấm là quý vị nghĩ chuyện này cái gì dính luôn ở chỗ đó. Quý vị không có nhúc nhích đâu được hết trơn. Bởi vì tâm thức quý vị không có dao động thì thân quý vị sẽ không dao động, quý vị trở thành chết cứng. Rồi bây giờ nó đến cái thức nè, cái gì sẽ không có sự phân biệt. Nếu như mình không có phân biệt là cái này trắng, xanh, vàng, đỏ, trắng, tốt, xấu, thiện, ác gì cũng không có phân biệt, thì cái gì trở thành con người gì? Đó là con người thật rồi. Cho nên mình tu là tu nó sai là vậy. Cho nên nhiều khi mình nói là mình phải dẹp cái tâm thức của mình, dẹp cái hàm ấm, Cho nên đó là mình làm đảo lộn đi cái sự bình thường của danh sách thanh thân. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta tu hành đó, là ở đây là Phật Pháp đó, đặc biệt là chiếu kiến năm uẩn như không, tức là thấy thân năm uẩn này nó là không, bản chất nó là không có cái chủ thể, nó là một cái pháp tướng, nó là một cái pháp trần, nó là một pháp trong như bao nhiêu muôn pháp, không phải là ta, không phải là của ta. Cho nên người này tự nhiên được giải thoát, có hết tất cả những cái tướng đó, có những cái cảm thọ, có những cái hành, có những cái tưởng, có cái thức, nhưng mà nó không phải là ta hay là cái của ta, bởi vì bản chất nó là không. Thì quý vị gọi là chiếu kiến không uẩn là không. Cho nên là quý vị tu, quý vị ngồi đó, quý vị không cần phải là hơn thua chính mình, không cần phải triệt tiêu, quý vị phải làm gì nó đau khổ hết, chỉ cần rõ được như vậy là tự nhiên là mình được giải thoát. À, thì qua hết tất cả những cái khổ, ví dụ như bây giờ quý vị có những buồn thương, những ghét gì vân vân, quý vị có những cái tâm lý đó, nhưng mà mình biết nó là không phải là ta, không phải là nó của ta, thì nó là một cái pháp trần, mà pháp trần nó tự đến thì nó là tự đi. À, đó là cái mà thầy nói thêm về cái phần mà danh sách để cho quý vị. Từ khi có cái danh sách rồi, có năm uẩn rồi, có cái lục nhập, bây giờ nó có sáu căn. Lục là sáu, sáu cái nhập, mà nếu mà không có chỗ thì sao mới nhập được. Tức là sắc thinh hương vị xúc pháp là sáu cái bên ngoài cảnh trần đó, mà muốn nhập vào mình đó thì nó phải có sáu chỗ. Sáu chỗ của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cộng với sáu thức nữa. Cho nên gọi là sáu căn, sáu thức và sáu trần, đó gọi là lục nhập. Tức là lúc bây giờ mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là có bên ngoài nó vào và có sự phân biệt chia thành, trong cái từ chuyên môn Phật giáo gọi là 18 giới. Thì như vậy đó là sáu căn này nó tiếp xúc bên ngoài, mà sáu căn này rất là quan trọng. Trong kinh nói sáu căn này cũng là sanh tử, cũng là cái niết bàn. Cho nên quý vị mà tu cái pháp môn tịnh độ đó, bên người ta làm cái sâu chuỗi là 18 hộp đó là nhắm thẳng vào sáu căn, sáu thức, sáu trần đó, phá vỡ được để rồi chúng ta được sáu căn mình nó thanh tịnh. Khi mà sáu căn mình thanh tịnh rồi thì mình sẽ không còn cái khổ đau là lục nhập. Do cái lục nhập có sáu căn rồi cho nên mới có sự tiếp xúc với sáu trần. Những cái do cái tiếp xúc với sáu trần, vì có tiếp xúc sáu trần cho nên mới có cái cảm thọ tức là buồn thương giận ghét, nóng lạnh vân vân, tức là có cái cảm thọ bên ngoài. Thì từ có cái cảm thọ rồi, nhưng mà con người ta không có dừng ở đó, khi có cái cảm thọ rồi bắt đầu là sanh ra cái ái. Cho nên hồi nãy thầy nói đó là ví dụ như cái cảm thọ tưởng hành thức ở nơi thân năm uẩn này á, thì ta không có lỗi gì hết, nhưng mà có lỗi đó là mình lạm dụng, mình lạm dụng cái thọ này để mình tiêu khiển, lợi dụng cái tư tưởng để đánh mất bản thân mình, lợi dụng cái hành để suốt ngày mình cứ nghĩ liên tục, lợi dụng cái thức và suốt ngày mình cứ phân biệt hết chuyện này chuyện kia, tức là những cái không cần phân biệt chúng ta cũng phân biệt. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta sanh ra cái nguy hiểm. Cho nên đây nói cái ái tức là cái cương, đó là khi mà có cái cảm thọ cho nên là bắt đầu có sự ham muốn, có sự luyến ái, mình luyến ái cảnh trần, luyến ái con người, luyến ái sự vật, luyến ái của cải, luyến ái vợ con, luyến ái tiền tài, luyến ái danh vọng. Cho nên đó là điều do cái ái nhiễm của mình nó phát ra từ nơi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, có cái cảm thọ rồi sanh ra cái ái nhiễm. Như vậy khi mà do mình có cái ái nhiễm, do mình thương rồi, cho nên khi mà mình thương Thì bây giờ thương đây là nó có cái phần thương nó quan trọng nữa là ái ngã, là ái ngã sở. Ái ngã là thương mình, thương mình. Nếu như bây giờ quý vị sanh ra quý vị có thân rồi mà quý vị thương mình á, có cái sự hiểu biết rồi là thương mình, ai đụng đến mình á là mình giận, ai mà xúc phạm với mình là mình chịu không nổi. Và những cái gì mà nó mình cho là của mình á là mình giữ chặt đi, đây là ái. Từ cái ái này đó là nó có cái phần chấp thủ, cái phần chấp thủ. Chấp thủ ở đây là thủ thì nó chia ra tới 5 phần à. Một đó là dục thủ, dục thủ tức là giữ những cái gì mình ham muốn, những cái gì mà mình thích á là mình cho nó là mình hết Ví dụ như bây giờ mình bình thường đó là cái thân này đó, cha mẹ nó sanh ra cái mình gá vô cái khi mình ra đời cũng phải nói là thân của mình. Nhưng mà thật ra thân này là thân máu thịt của cha mẹ thôi, cũng không phải là của mình. Nhưng mà cái gì mình mượn là đều là mình cho là của mình hết. Đời lớn lên rồi quý vị sống ở trên cái cuộc đời, quý vị tạo tác, quý vị có tiền bạc của cải vật chất đó, quý vị cũng nói là của mình luôn. Nói thì nghe thì hợp lý bởi vì mình tạo ra và đó là của mình. Nhưng mà thưa quý vị, bởi vì do thân này không phải là của mình thì từ nơi cái thân này nó tạo ra cũng phải nói là không phải là của mình. Đó là cái gì nhìn đúng theo cái góc. Ví dụ như bây giờ là thân năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức này không phải là của mình rồi. Bây giờ quý vị do thông minh học giỏi quý vị làm ra tiền đi, thì cái tiền này là từ nơi thân năm uẩn này nó tạo ra, cho nên cái gốc của cái tiền bạc này không phải là của chúng ta. Bây giờ quý vị mà đi ra ngoài quý vị gặp một cái người khác phái quý vị thương, quý vị lấy về làm chồng, quý vị lấy về làm vợ thì quý vị đều nói nó là của tôi hết, đúng không ạ? Chồng tôi, vợ tôi, là do mình lấy bên ngoài vô cái mình coi nó là của mình. Nhưng mà thật ra gốc chẳng phải là của mình, các pháp chỉ là cái nhân duyên thôi. Nếu mà của mình thì không bao giờ có ly dị. Ở đây quý vị có bị ly dị chưa? Bởi vì cái nhân duyên họ đến với mình thì hết nhân duyên thì họ đi, thì đây gọi là, cho nên mới nói là không phải là của mình. Quý vị có nhiều tiền rồi tiền quý vị cũng không còn thì cái này cũng không phải là của mình. Đủ duyên thì nó tới, hết duyên thì nó đi, nhưng mà mình cắt đó. Tức là cái gì mình thích là mình lấy của mình, đây là dục thủ. Tôi thích là tôi lấy có phải mình ngang ngược không? Sau thế gian này mình thiệt ra mình nói người khác ngang ngược chứ thiệt ra bản thân mình rất là ngang ngược. Cái gì tôi thích là của tôi hết trơn, mà cái ứng định ra là của mình là cái đó là dính vô là của mình, là không có nhúc nhích gì được hết trơn á. Mấy cháu tôi là của tôi, là con tôi là của tôi, xe tôi là dính vô của tôi, ai được nước tôi là tôi chiến đấu. Cho nên đó cái chỗ mà chúng ta tự ứng định ra rồi mình tự mình quy định luôn rồi tự mình khỏi đấy. Rồi là dục thủ, hai là kiến thủ. Kiến thủ tức là cái gì mình suy nghĩ mình đúng là đúng. Có nhiều người suy nghĩ mà mình sai đó thì cái suy nghĩ của mình đó nó sai mà mình nghĩ là đúng thì cũng đúng nữa, mặc dù thiên hạ đều thấy sai mà chỉ riêng mình đúng mình cũng nói là cũng đúng luôn. Nên đó là những cái gọi là kiến thủ. Còn cái đó là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là ông bà xưa định ra sao thế là mình đi theo vậy. Cho nên đó là thầy cứ thắc mắc, thầy nói là ở bên Đông Phương đó thì họ có ngày Tết, tức là cái ngày Tết tức là cái ngày mùa xuân gọi là cái ngày Tết. Mình qua bên Mỹ, qua bên châu Âu rồi đó, cái mùa xuân của mình đó là tháng 3, tháng 4. Rồi mình muốn bây giờ mình muốn ăn Tết mà mình ăn Tết ngay cái mùa đông, đúng không ạ? Nhất là cái thê thảm nhất là ở trên núi trên đội chơi ở đây đó là mùa đông thì tuyết lắm, cho nên mỗi lần Tết đó cái hội họp là tuyết nó xuống cái mặt tử làm lên chùa. làm ra được cái sự nghiệp mà giữ được bản thân mình
mới là cái khó hơn.
Cái gì tạo ra cái đạo tràng? Cho nên tại sao quý vị thấy đó, trước khi mà quý vị làm thành lập đạo tràng, cái gì ít phiền não. Khi thành lập đạo tràng rồi, hình như phiền não nó nhiều hơn. Vì sao như vậy? Bởi vì quý vị tạo nên một cái cộng chúng, quý vị tạo nên một cái cộng đồng. Làm sao mà không có phiền não, làm sao mà không có sự khó chịu ở trong đó được? Ta nói đó là chín người mười ý. Mà bây giờ tạo một cái nhà của mình đó đã mệt rồi, bây giờ quý vị tạo một cái nhà lớn, làm sao mà không mệt, làm sao mà không có lo? Bởi vì cái này xanh là cái kia nó xanh. Nhưng mà cái người thiện giả là phải biết giữ được mình để mà tu. Cho nên thầy hay nói, quý vị tạo ra là quý vị khổ đau, là quý vị phải tu nhiều hơn. Ở đây nói là không thể là không có cái khổ đau, phải không có buồn phiền được. Cái chùa mình nói là nó thanh tịnh, là phải nói là thanh tịnh với bản tâm. Để mình thanh tịnh là cái chùa để cho mình tu, để thanh tịnh được cái bản tâm. Không thể nào nói cái chùa đó là phải là không có chuyện gì xảy ra. Bảo đảm ở cái đạo tràng không có chuyện thị phi, ở chùa không có chuyện thị phi là không thể. Một cái cộng chúng, cái tâm nghiệp của chúng sanh lớn. Nhưng mà cái chùa, cái đạo tràng là cái nơi trưởng dưỡng tâm tánh của mình để được thanh tịnh. Cái cửa thiền là cái cửa thanh tịnh, chỗ tu là cái chỗ thanh tịnh, không có nghĩa là cái chỗ đó là không có chuyện gì. Mà nơi đó để mà phát triển ra cái cảnh giới tâm linh của mình, có chỗ tu học, có chỗ chuyển hóa. Tuy là cái gì cũng có những cái phiền não khó chịu đó, nhưng mà cái gì biết chuyển hóa là cái gì sẽ giác ngộ về giải thoát. Đó là cái chỗ nó thành tựu. Chứ còn bây giờ cái gì không đi chùa, cái gì đi chơi, cái gì thành quỷ, thành ma, không thể là thành Phật được. Cái gì đi với Phật, ở trong chùa còn có Phật, còn có tu, còn có tụng kinh, còn có ngồi thiền, còn có nghe pháp. Cái gì ra ngoài mà quý vị là đi sòng bài, đi chơi, đi nhậu, đi nhẹt, cái gì nói cái đó là tiên cảnh của quý vị, ra không phải là tiên đâu. Thế đó là cái cảnh giới mà. Thì làm sao mà giác ngộ được? Thì đó là hai cái chỗ mà ứng định đó là này. Cho nên có nhiều người nói tại sao tôi vô chùa tôi thấy có những cái chuyện đó lộn xộn. Nhưng mà quý vị hãy nghĩ là đi, ở nhà mình còn không lộn xộn, đừng nói chi là trong cái đạo tràng. Nhưng ít ra trong đạo tràng có chỗ tu tập, nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền. Họ có thể nói nhanh những chuyện qua lại thôi, nhưng mà họ có thể buông xả được, bởi vì họ có tiết điệu từ bi. Bởi vì rồi chúng ta cũng nghĩ lại, mình là đệ tử của Phật. Đức Phật có từ bi hỷ xả, mình cũng có từ bi và hỷ xả. Chính vì vậy đó mình buông, mình xả được, rồi mình giác ngộ được, mình giải thoát được. Tuy là cái này sanh, cái kia nó sanh đó, nhưng mà mỗi người phải tự cố gắng nỗ lực, cố gắng tự làm chủ cho chính mình, để là chuyển hóa những cái hư dở nhất để thành tựu những cái phi thường nhất. Bởi vì đó là khi mà quý vị mặc một chiếc áo trắng nó dễ dơ lắm, dơ nó dễ thấy lắm. Còn quý vị mặc chiếc áo đen rồi có dơ thì quý vị cũng không sợ, nhưng mà có dơ mà dơ lắm, hôi không ạ, hôi lắm, nhưng mà mình không thấy, mình kêu là be đờ thôi. Nhưng mà thật ra đó là nó rất là dơ. Quý vị vào đạo, vào đạo tràng, quý vị như là mình mặc áo trắng, một chiếc áo tràng lam một cái dễ dơ lắm, nhưng mà dơ mình thấy mình giặt. Bởi vì người ta đánh giá trị một cái người tu nó cao quá. Ví dụ như bây giờ ở ngoài đời họ có chửi bới gì đó thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà vô chùa mà lỡ mà bất giác mà sân si mình nhăn nhó lên cái bà đó bà tu và bà sân. Mà thật ra cái sân này so với ngoài thế gian họ đập chém lộn thù hằn với nhau thì nó không có nghĩa gì cả. Nhưng mình sơ hở một chút là người ta nói. Cho nên chính vì vậy đó là vô chùa cũng vì phiền não là bạn đạo có thái liền. Vô chùa sơ một chút là bạn đạo có thái liền. Nhưng mà mình đánh giá cao quá, mình nói về tu thì không thể nào như vậy. Nhưng mà họ đâu có muốn như vậy, nhưng cái nghiệp của họ, họ ráng quyết định, họ ráng lên chút thôi, nhưng mà họ chưa có ráng nổi. Nhưng mà đây là cái cơ hội thấy được nó chuyển hóa được. Mình không thấy mình không tu được, đúng không ạ? Cho nên trong đạo tràng có lục đủ thứ những chuyện đó là bởi vì những chị đang mặc cái áo trắng. Chứ còn nếu mà quý vị mà ở ngoài thế gian thì ăn nhậu đi chơi, và cái thứ hai nữa ở ngoài thế gian thì họ không dám đụng chạm gì với ai hết trơn đó, bởi vì sợ lâu lắm, đúng không ạ? Ngoài ta hận thôi mà. Còn vô trong đạo đó thì bởi vì nó cứ muốn sửa cho nhau, thì người thấy người chị kia vậy đó, thôi chị bỏ cái tánh nó đi chứ đừng nghe mình giận, nên bà nó ở tu bà cứ dùng mình, ví dụ vậy. Cái mình bực mình phiền não mình bỏ đầu càng đi, mình có hư dở gì chút xíu người ta nhắc mình chút xíu mình đau mình chịu không có nổi. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị đặt vào chân mình vào trong cái cửa thiền cửa đạo rồi, chút xíu quý vị sửa không được là quý vị không thể nào tu được. Động chút là giận bỏ, động chút giận giận lên kia, cái đó là thiệt cho mình, đó là quý vị chưa chưa có biết tu, chưa biết tu, chưa có hiểu đúng tính chất của đạo tràng. Cái nơi đó là cái nơi rèn luyện cho chính mình, cho nên mới nói trong cái việc tu với ở trong chúng đó, là tốt là phải đông người mình mới thấy, bởi vì bản thân mình không thấy người ta thấy, người ta chỉ cho mình đó là tốt. Nhưng mà có cái điều là chúng ta phải hiểu một chút tâm lý một chút, quý vị thấy được mình rồi thì mới thấy người khác, thấy lỗi mình rồi thì mới thấy lỗi người khác thì nó tốt hơn. Thì khi mà quý vị thấy được mình rồi đó, khi mà quý vị thấy người khác là không bằng cái sân hận và bực bội và khó chịu, mà bằng cái lòng từ bi, bằng cái lòng từ bi mà quý vị thương, quý vị nhắc nhở huynh đệ đạo bạn, thì đó là mới có cái hiệu quả. Đó là cái mà mình muốn nói. Thì từ cái này sanh, có sanh rồi mà đã có sanh rồi thì bắt đầu là có già, là có chết, gọi là sanh lão bệnh. Đó là 12 cái nhân duyên mà nó kết thành. Cái chữ già chết thì cái gì rõ rồi, vô minh nó có nên hành vận chuyển do vô minh cho mình mới đi thọ sanh theo cái nghiệp thức, và có thức từ cái nghiệp thức này vào trong bụng mẹ thì có cái danh sắc là có thân năm uẩn, sắc là tứ đại của mình, về cái danh là cái tên gọi mà lại không thể nào thấy được, nó thuộc về cái tâm thức, và là thọ tưởng hành thức, nó kết thành thân năm uẩn. Thân năm uẩn này nó kết rồi cho nên nó có sáu căn, từ có sáu căn tức là mới có cái sự tiếp xúc với sáu trần, từ tiếp xúc với sáu trần cho nên chúng ta mới có cái cảm thọ. Khi có cái cảm thọ thương ghét thức tình đó phát sanh rồi đó, thì bắt đầu có sự ái nhiễm và có sự chấp thủ. Cái sự chấp thủ rồi thì mình thấy cái gì nó cũng có cũng được, khi có đầy đủ rồi thì lại phát sanh ra không ngừng đó. Có sự phát sanh ra rồi, có sự chuyển hóa nó và nó sẽ thay đổi già đi và chúng ta sẽ chết. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ không có cái tồn tại. Chính vì vậy đó là trong cái vòng 12 cái nhân duyên này chúng ta phải cắt đi. Nếu mà mình hết vô minh thì tất cả hành thức danh sắc lục nhập xuất thọ ái hữu ngã hữu sanh lão tử gì cũng diệt hết. Rồi ở nơi sáu căn, tức là trong cái 12 cái mắt xích này, cái gì cắt cái chỗ nào thì nó cũng tan hết, cho nên quý vị chọn cái nào phù hợp với gì tu là cũng được. Ví dụ như nơi sáu căn nó lục nhập và quý vị giữ cho sáu căn mình nó thanh tịnh thì 12 mắt xích này nó cũng tự tan hết. Rồi bây giờ ví dụ tu cái chỗ ái đi, mình không còn ái nhiễm các pháp của thế gian, ái ngã ngã sở không còn ái nữa, bởi vì cái ái này nó là cái người chủ làm cái ngôi nhà nó quẩn mà, cắt cái ái nó cũng hết. Không còn chấp thủ thì tất cả những cái cũng không còn, không còn thủ tức không còn cái gì có hết, cái các pháp là không, nó là hư giả, thì tất cả nó đều tan tành hết. Cho nên 12 cái nhân duyên này thì chỉ một cái là có gì diệt sạch hết. Nhưng mà cái trong trung luận đó thì có cái bài kệ như thế này: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh phi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Tức là nhân duyên mà nó sanh ra pháp, ta nói tức là không, ta cái đạo đức Phật ngài nói đây là không, cũng gọi là giảng danh, cũng gọi là cái nghĩa trung đạo, nó là không, nó chỉ là giả danh thôi. Cho nên nhìn lại tất cả những cái nhân duyên trong 12 nhân duyên này là nó sanh ra một cái con người, nhưng mà Đức Phật nói đều là không đó, nó đều là không giả đó, nó đều là giả danh, nó không có thật. Mà thấy được như vậy mới là cái nghĩa của chúng ta. Đó là thầy tóm yếu lại cái phần 12 cái nhân duyên cho nó gọn. Thế còn nếu mà giảng nó đúng đó thì nó kéo dài ra nhiều khi ba bốn bài giảng, nhưng nhiều khi quý vị là dài quá, thầy nó gom lại để cho quý vị nhớ 12 cái nhân duyên. Mình học mình cũng biết tứ đế thập nhị nhân duyên đến cái phương cảnh cái đại thừa vân vân. Biết thêm một cái vấn đề là chúng ta cố gắng nỗ lực tu hành. Vậy.